Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư Phật tử gần xa thân mến, giờ này chúng ta tiếp tục nghiên cứu học Phật qua cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Giờ đây là chúng ta nghiên cứu học được lần thứ 59, tức là kỳ thứ 59. Bây giờ là ngày 24 tháng 5 năm 2008. Chúng ta học cái bài thơ là ở trong cái tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư, với cái đề tài là học đạo. Học đạo. Đã ở vào cái trang 8, cái đề tài là học đạo. Như chúng ta biết, người đệ tử Phật đi vào con đường đạo. Mình nói về đạo thì ở trên thế gian nó nhiều đạo lắm. Rồi như người đệ tử Phật thì gọi là học đạo, tức là học về đạo Phật. Nhưng mà nói về đạo thì nó ngoài cái đạo Phật ra, nó còn thí dụ như là đạo Nho của Nho giáo, rồi đạo Lão, rồi của Lão giáo, thì đạo Chúa là của đạo Thiên Chúa, rồi đạo Tinh Lành, rồi đạo Hòa Hảo, rồi đạo Cao Đài, rồi đạo Hồi, đạo Xích, vân vân và vân vân. Ở trên đó, nên nói tới đạo thì mình phải hiểu là nó nhiều đạo lắm. Nhưng mà ở đây cái đề học đạo đây, tức là mình là đệ tử Phật thì mình học về đạo Phật. Cho nên là Phật tử chúng ta để ý đó, mình là tin tưởng theo Đức Phật thì mình phải học về đạo Phật. Chứ đạo thì nhiều đạo đó, để ý cái chỗ đó. Mỗi đạo là tôn chỉ và mục đích. Mục đích thì cái lý tưởng thì nó là coi như nó gần gần giống nhau. Nhưng mà thật sự ra thì trên đường học đạo và hành đạo đó, có thể nói rằng là khác nhau xa lắm. Còn lý tưởng thì mình nói gần gần giống nhau vậy. Bởi vì lý tưởng là nói chung là lý tưởng đẹp. Lý tưởng là cái cứu cánh ra, thì cái tiêu chí thì là đạo nào cũng nghĩ rằng là mình đào tạo, mình xây dựng, mình dạy những cái đẹp cho con người, chứ không có đạo nào có ý tưởng là dạy cái không đẹp, cái không lành, cái không tốt, cái xấu cho con người bao giờ. Tuy nhiên là còn cái tiêu chí mà cuối cùng thì nó gần gần giống nhau, nhưng mà trên cái phương tiện, trên cái đường đi thì nó không giống. Riêng cái pháp tu tập, hành trì và sinh hoạt trong cuộc sống nó có thể là khác xa, khác và khác xa. Cho nên là chúng ta đệ tử Phật thì chúng ta phải học đạo Phật. Thế giờ đây là tôi đọc qua cái bài thơ này: hướng đến vô vi học đạo chân, sâu xa tuyệt học dứt lần khân,
vô minh Phật tánh, không hai một, ngũ uẩn phù hư, tức pháp thân. Bốn câu này lần lượt chúng ta tìm hiểu từng câu một. Người câu thứ nhất là hướng đến vô vi học đạo chân. Cái đạo là cái đạo chân, là chân là chân thật. Cái đạo Phật thì nói tới chữ chân thì nó có chân ngữ, theo như lời Phật nói là lời của Phật nói là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả, là nói của Phật, là lời nói chân thật. Là nói này là nó khế hợp với cái thể chân như của vạn pháp. Là vạn pháp nó có cái thể chân như, rồi nó có cái dụng tùy duyên. Cái thể chân như thì trong đạo Phật á, gọi là cái thể chân như thì nó là bất biến, nhưng mà nó có cái diệu dụng á, thì tùy duyên. Cho nên chỉ chân nên, có nghĩa là nói về bản thể và hiện tượng đó. Thể chân như thì nó có cái tính bất biến. Hiện tượng là tùy duyên, nó giống như là nước là bất biến, cái tánh của nước là bất biến, phẳng lặng như ta. Và cái tánh ướt của nước, cái tánh là hòa tan và tẩy sạch mọi thứ nhơ của nước. Mà tánh nước của ướt, tánh ướt của nước và cái tánh phẳng lặng của nước là bất biến, nhưng mà hiện tượng của nước là tùy duyên. Từ cái nước trong phẳng lặng để cho người ta uống để sống, để cho con người, cho loài động vật uống nước để mà sống, không có nước là chết. Nhưng mà khi mà nó đứng bên mặt hiện tượng duyên sanh, nó tác động, cái môi trường bên ngoài nó tác động vô, thì cái nước nó không còn là nước uống được nữa, có thể là nước không còn là nước uống được nữa. Và nó cũng không còn trong xanh, trong vắt, sạch sẽ để cho người ta uống được nữa, mà nó lại thành nước bẩn, nước dơ. Và thậm chí là cái màu nó có thể là màu đen, màu đỏ, màu tím, màu xanh, tùy theo cái tác nhân ở bên ngoài mà nó tác động vào. Thì nó mất đi cái chất của nước và cái tánh của nước. Thậm chí là có thứ nước uống vô là có thể bị trúng độc và chết. Thì cái đó là thuộc về hiện tượng tùy duyên, do cái tác nhân bên ngoài nó tác động vào. Cái thể của nước chân á, cái thể gọi là chân của nước, chân như của nó đó, là thật trong, thật sạch. Và động vật, là động vật nào cũng đều phải uống nó, kể cả thực vật cũng phải dùng nó. Thực vật mà không có nước cũng khô, cũng chết rồi. Thế thì cái thể chân như của nước, chỉ chân là chân như, là chỉ cho bản thể chân như của nước. Cái tính nó vậy đó, chứ không phải là vừa đâu. Nhưng mà hiện tượng thì nó khác. Thành ra cái lời của Phật dạy là lời chân, là để ví cho cái bản thể chân như đó. Phật chỉ dạy cho người ta nhận thức về cái thể chân như của hiện tượng vạn pháp, nhưng gọi là chân ngữ giả. Lời nói của Phật là cái thứ hai, là gọi là thật ngữ giả, lời nói thật. Không có cái ý tứ nào mà nói không thật. Cái tính chân như của sự vật nó như thế nào thì Phật diễn đạt ra như thế ấy, để hướng dẫn, để mà dạy dỗ cho con người. Dạy dỗ cho con người đạt tới cái thể chân như đó, để sống theo với cái bản thể chân như đó. Mà bản thể chân như đó của sự vật hiện tượng bên ngoài, mà trong con người, tâm tánh con người cũng có cái bản thể chân như thanh tịnh như vậy. Thành ra Đức Phật cái lời nói thật để chỉ, để dạy cho mọi người học về cái bản thể chân như. Chỉ rất thật, chỉ rất chính xác, chỉ rất kỹ, đây gọi là thật hư giả. Bất vì hư giả là lời nói của Phật là trước sau như một. Khi mới thành đạo cũng dạy cái chân lý đó nó như vậy, rồi dạy trong thời gian dạy nghĩa là mấy mươi năm sau cũng đều nói y như vậy. Và cho tới cái ngày mà lìa bỏ cõi đời mà người ta gọi là nhập niết bàn, sự thật là không phải là cái lúc Phật diễn ly cõi đời chừng đó mới gọi là nhập niết bàn. Nghe cái chữ đó khó học lắm đó, nói lớn quá là không trúng. Phật có niết bàn ngay trong cái lúc mà vừa thành đạo, bởi vì vừa thành đạo vừa giác ngộ chân lý là nhận thức được chân lý rồi là không có làm sai trái, mà không có làm sai trái thân khẩu ý mà không có sai trái thì không có vô minh, không có phiền não, không còn vô minh, không còn phiền não, thì ngay lúc đó là đã có niết bàn rồi. Niết bàn là gì? Niết là không. Mà đây là mình nói đơn giản này nha, chứ còn nói không có hết được đâu, chứ chỉ niết bàn nói không có hết được. Niết là không, bàn là tham, không có tham, không có tham dục. Niết là không, bàn là tham dục, không có tham dục là có niết bàn. Khi giác ngộ rồi, Đức Phật đi tu rồi, Đức Phật tới chừng giác ngộ rồi thì thấy rõ cái bản chất của tham dục là đau khổ. Tham dục đó là tham tài, rồi tham sắc, rồi tham danh, rồi tham thực, rồi tham hỷ nộ ai cụ ái ô dục, bảy cái món đó gọi là thất tình đó. Là khi mà giác ngộ rồi đó thì ngũ dục và thất tình không còn nữa. Thế thì biết là không, bàn là ngũ dục thất tình. Mà khi Đức Phật giác ngộ rồi thì không còn ngũ dục và thất tình, là tự có niết bàn rồi. Thì niết là không, bàn là sân, không bao giờ còn sân giận chút nào nữa. Sân giận còn không có, đừng nói sân hạnh, không có hạnh. Cái hạnh là cái kéo dài, nó ngấm ngầm mà nó kéo dài, nó không có bộc lộ ra tức khắc, nó không có giận dữ đùng đùng, hoặc là chém, hoặc là giết, hoặc là đánh đập, nhưng mà nó hạnh kéo dài, hạnh cũng không có. Còn cái giận đùng đùng đó thì là giận tức khắc, giận để gây sự đổ vỡ đó thì là càng không có. Cho nên là niết là không, bạn là sân hận, mà không có sân hận là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là vô minh, là hắc ám. Còn vô minh còn hắc ám thì thân làm những điều sai trái, miệng cũng có thể nói những điều sai trái, nói cả ngày mà nói sai trái không, nó không có chân lý. Rồi ý cũng nghĩ cả ngày, không lúc nào là không có cái ngơi nghỉ, nhưng mà cái nghĩ đó cũng đều là cái nghĩ sai trái, cái nghĩ đau khổ cho mình, cho người, lẫn quẩn ở trong cái dòng ngũ dục thất tình. Mà Phật cái thì niết là không, bàn là suy nghĩ vẩn vơ, lẫn quẩn sai trái. Không có cái suy nghĩ vẩn vơ sai trái đó thì không có khổ, là tức là có niết bàn. Đó là mình nói ba cái tam độc đó, là phan tân si mà không có. Rồi niết là không, bàn là kiêu mạn, là ngã mạn, là ngạo mạn, là tà mạn. Mà không có kiêu mạn, ngã mạn, tà mạn thì là có niết bàn. Niết là không, bàn là nghi, là không còn nghi ngờ. Khi mà Đức Phật và chứng đạo rồi, đạt đạo rồi, có giác ngộ rồi đó là không có nghi. Mọi sự vật hiện tượng trước mắt không còn một vấn đề nào nhỏ nhặt để nghi. Còn chúng ta thì còn nghi dữ. Nhưng mà nói tới đó chúng ta phải thiền định nha, chúng ta còn nghi hằng hà sa số cái nghi đấy. Còn Đức Phật không còn nghi, hoàn toàn niết là không bằng là nghi, không còn nghi. Mà các vị muốn không còn nghi, tôi chỉ được đấy. Tại vì tôi học Phật rồi, tôi chỉ các vị một cái một thôi là các vị hết nghi. Nếu các vị bằng lòng chấp nhận, tôi chỉ một cái một là hết nghi. Còn ngược lại là các vị, nếu mà bây giờ tôi hỏi ra là các vị nghi hết đấy. Nghi nè, nghi tan nát rồi khỏi lòng. Thì chỉ cho các vị sẽ thấy các vị nghi tan nát khỏi lòng. Điều đó khó đó nha. Tôi nói vậy tôi không có nghĩa là tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào đâu. Chứ tôi có khả năng chỉ cho các vị một cái một là các vị không còn nghi. Nếu các vị bằng lòng nghe theo giáo lý của Đạo Phật. Còn bằng không, ngay trong bây giờ các vị đó, tôi chỉ đâu là nghi đó, chỉ đâu là nghi đó. Tôi nói ví dụ như giờ rất là nghi ha. Giờ tôi thí dụ đó, tôi chỉ một cái thôi. Tôi chỉ cái bàn thờ trên nhà của các vị thờ đó. Tôi chỉ là té nghi ra liền. Nếu các vị thờ Phật, tôi hỏi trong trong cái tượng Phật các vị thờ có Phật trống không? Rồi trả lời không có được. Nếu không có Phật thì các vị tại sao các vị lại cái bàn Phật nó xì sụp. Mà lại hoài, mà nguyện hoài, mà cầu hoài, hết hoài. Trong con ngựa bạch mà các vị mua thờ trên bàn nó có con ngựa đúng không? Nó có chạy được không? Vậy mà có người mua con ngựa vậy thờ. Rồi trong cái tượng thần tài nó có thần tài thiệt đó đúng không? Nếu mà có thần tài tại sao là tôi nghèo, tôi thiếu, tôi túng mà ông không giúp đỡ gì tôi mà tôi phải nuôi thêm ông nữa, một miệng ăn nữa là sao? Thế thì tôi chỉ vô cái bàn thờ đó là trong cái nhà của các vị là các vị trả lời được rồi, là nghi rồi, không biết có hay không. Nhưng mà tại vì ta nói thờ vậy là bán khá thì tôi thờ vậy thôi, chứ tôi không biết khá không. Chỉ ngay cái bàn thờ Phật, bàn thờ ông thần tài, rồi tôi chỉ luôn cái bàn thờ ông bà nữa. Tôi hỏi tại sao ông bà thì hồi đó mỗi ngày ăn 3 ngày mà bây giờ ông bà mình các vị cho ăn 1 năm có 1 lần là sao? Rồi còn những ngày kia làm sao sống? Đấy các vị trả lời đâu có được. Tức là còn nghi nhiều lắm. Và hỏi cho ông bà có ở trên đó không? Ông bà chết rồi còn cái hình hài còn bao lớp. Mà cái bàn thờ cái đặt ngư đó là lưu nhang rồi chân đèn rồi bình bông rồi quả tử rồi chưa kể là để nhang rồi tùm lum hết cả. Rồi tôi hỏi cho ông bà cái hình còn bao lớn nói nghe đi, rồi tối ngủ không có nghe dò hay sao, hay là ngủ ngồi mà còn bao lớn mới được chứ. Đấy cho nên cái vấn đề nó nhiều cái mình giải quyết không có được là tại vì mình làm không có chân lý. Không có chân lý là giải quyết không có được, nó không đúng chân lý, không hiểu chân lý và là cái việc mình làm không đúng chân lý. Nghi nhiều lắm. Rồi tôi hỏi vậy chứ bây giờ là năm ngoái vậy nè, tôi thân nhân của các vị á là qua đời ha, mời 10 ông thầy chùa tụng kinh, mà trong đó có 2 ông tụng, 3 ông tụng Địa Tạng. Cái Địa Tạng là người ta cho rằng tụng Địa Tạng là ghê gớm lắm đó. Địa Tạng có bổn phận dắt hồn đi ra khỏi cõi u minh đấy. Nhưng mà bây giờ hồn ở đâu nói nghe. Gọi là giáng sanh, là giáng sanh ở đất nào, xứ nào, miền nào, hướng nào, mà các vị sao nói được. Còn không giáng sanh thì mà thì rước tụng chi, tụng chi tốn tiền công đức bộ Địa Tạng 3 triệu cho tới 7-8 triệu, 10 triệu. Rồi còn kinh Di Đà vậy mà cho là không quý, phải mời tụng kinh Địa Tạng mới quý. Các vị sao nói được. Đó, cho nên là niết là không bàn là sao? Đức Phật có được đấy. Không tham là có niết bàn. Niết là không bàn là sanh, Phật không sanh, cho nên có niết bàn. Niết là không bàn là si, Đức Phật khi giác ngộ rồi, chứng đạo rồi không si, cho nên có niết bàn. Niết là không bàn là mạng, Phật không có ngã mạng, tà mạng, kiêu mạng, Niết Bàn, cho nên là Phật có Niết Bàn. Niết là không, bàn là nghi, Phật không còn nghi là có Niết Bàn. Đã để ra năm cái món đó ta gọi là ngũ động sử, mà cũng gọi là kêu là tư hoạch đó. Tham sân si mạng nghi là tư hoạch, là cái sai lầm về về nhận thức, về hiểu biết đó, sai lầm của tâm tánh đó. Do vậy mà mình học đạo và phải học đạo vô vi. Rồi nói lại về cái Niết Bàn á, Phật tử để ý Đức Phật không phải là cái ngày mà tịch diệt ở hình Ta La Sông Thọ là Phật gọi là Phật Niết Bàn, không phải nha. Phật có Niết Bàn ngay cái lúc mà thành đạo, ngày thành đạo mà là ngày ra đi vì chúng sanh, ra đi từ ly với hiền con yêu dấu, ra đi biệt cách ngài vàng cùng mong cha. Ngài ra đi trong bóng đêm muôn người kiện miên, vợ con yêu đang đắm say mơ quyền êm đềm, ngần ngại chi nhân thế bao mê làm sầu đau. Dịp câu gian ngày đã đi theo hướng đạo màu, đã đi cái đêm xuất gia đó, rồi tìm cái tu, đi tu khi mà thành đạo đó. Khi thành đạo là được Niết Bàn rồi. Theo kinh thì nói rằng là 5 năm tìm học lục niên khổ hạnh, rồi 6 năm tu khổ hạnh, 5 năm tìm học, cũng trải qua quá trình là 9 năm học đạo. 9 năm học đạo. Rồi còn tu rồi đó thì dở hơn Đức Phật, là tu học tới 10 năm 12 năm chứ. Học tới 12 năm mình mới được ra trường, mới được gọi là tốt nghiệp ra trường nữa ha. Còn Phật là lục niên khổ hạnh, Thích Ca Tôn đi tu học đạo khổ hạnh 6 năm, 5 năm tìm học. Nói vậy thôi, chứ còn vấn đề lịch sử thì tiểu thừa nói khác, đại thừa nói khác. Thành ra đại thừa thì nói rằng là 18 tuổi đi tu, rồi 30 tuổi, 19 tuổi đi tu, 30 tuổi thành đạo, rồi bắt đầu 30 tuổi nó mới chuyển pháp luân, thời gian 49 năm. Đã để là cộng hết phải là Phật sự của Đức Phật là 51 năm. Nhưng mà nói cái đó nói vậy thôi, chứ đừng đọc vấn đề ghi gớm gì hết. Lịch sử thì ta ghi vậy, chứ xê xích năm này qua năm nọ thì có nhận gì. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn nhắc là đừng bao giờ Phật tử nói rằng là cái ngày mà Đức Phật tích diệt ở rừng Ta La Sông Thọ là Phật gọi là ngày Phật nhập Niết Bàn. Hoàn toàn câu đó nói vậy là hiểu lầm Đức Phật, hiểu lầm về đạo Phật, hiểu lầm về cả giáo lý đạo Phật. Để ý cho đó. Cho nên là cái ngày đó là gọi là cái ngày lễ tam hợp đó ha. Thì cái ngày thành đạo nè, ngày xuất gia nè, ngày thành đạo nè, và cái ngày mà Đức Phật viên tịch. Nói vậy thì được, mà nói rằng là cái Phật cái lễ tam hợp là ngày xuất gia, ngày thành đạo, rồi ngày Phật Niết Bàn, không trúng. Nói vậy là không trúng. Nhưng mà không trúng vì những cái người mà ta không nghiên cứu kỹ, người ta nói càng cũng không có sao. Cứ như kể như là Niết Bàn có nghĩa là chết cũng không làm gì, bởi vì thứ dốt thì đói ăn thua gì, muốn nói gì cũng được. Nhưng mà nếu mà mình nói kỹ là cái chữ Phật nhập Niết Bàn là không phải là cái ngày chết mới gọi là nhập Niết Bàn, mà Phật có Bồ Đề là có Niết Bàn ngay. Bởi vì Bồ Đề là gì? Bồ Đề là giác ngộ chân lý. Mà giác ngộ chân lý rồi là kể từ đó, kể từ giờ phút giác ngộ chân lý là không làm những điều sai trái bởi thân, niệm, ý. Mà không làm những điều sai trái là sống đúng chân lý, thì không có cái nguyên nhân phiền não khổ đau nào, không có cái lý do khổ đau nào nó tác động được Đức Phật. Do vậy mà có Bồ Đề là có Niết Bàn. Vì vậy cho nên Đức Phật gọi là Đức Phật là trí đức, đoạn đức. Phải có hai cái đó. Phải trí đức và đoạn đức, hai cái đó cộng lại. Trí đức tức là cái trí, tức là nói về mặt giác ngộ chân lý. Đoạn đức là khi đã giác ngộ chân lý rồi đó, là dứt trừ tất cả những cái kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc. Đoạn chỉ đoạn có nghĩa là dứt hết các cái thứ vô minh phiền não đó. À, thế thì là cộng về kiến hoặc về, cộng trí đức và đoạn đức cộng lại thành ra một Đức Phật. Chữ đó là cái chữ để học đó. Thế thì là Đức Phật đó là lời nói của Đức Phật. Trên người giả thành người giả bất gì, người giả bất của người giả trước sau như một, không có phỉnh phò, không có dối gạt. Cho nên là chữ chân á, chữ chân là mình phải tìm hiểu chữ chân, cái gốc của nó là vậy đó. Chân là chân như hiện tượng giảng pháp là hiện tượng, mà cái thể của gì của vạn pháp là chân như. Cái thể chân như ví như nước, còn cái dụng tùy duyên của hiện tượng giảng pháp giống như sóng mòi bong bóng bọt. Hướng đến vô vi học đạo chân, học về bản thể chân như của vạn pháp. Sâu xa tuyệt học dứt lầm khân. Mình học về bản thể đó, tức là mình nắm lấy một cái đại cương tổng quát về bản thể chân như của vạn pháp. Thì những cái mà tính toán so đo chấp mắt lần khân, phải quấy tốt xấu hơn thua đó, không còn nữa. Cũng như bây giờ đây là tôi nói đây này nhé, sâu xa tuyệt học dứt lần khân là cái nghĩa như thế này. Có học về cái bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp rồi đó, thì người tấm mà người ta nắm được cái bản thể của nó, cũng nói một cách khác là ta nắm được cái thực tướng của vạn pháp, thì người ta không có bị dướng mắc vào trong cái chuyện mà chấp mắc hơn thua tốc sâu phải quấy lần khân ở trên bên mặt hiện tượng. Thí dụ như bên mặt hiện tượng vạn pháp là các vị nói rằng cái núi này là cái gì xanh, còn núi này gì xanh mà bằng đá nó cứng như vậy, rồi nó tồn tại được bao lâu, bao nhiêu năm, bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu ngàn năm, rồi chừng nào nó hư, nó còn tới chừng nào. Rồi mình đặt vấn đề, người này nói nó còn tồn tại chừng 1 tỷ năm nữa, người nọ nói cỡ 3 tỷ năm nữa, thí dụ như là nghiên cứu về cổ, đồ cổ chẳng hạn, hoặc là nghiên cứu để định đoán về tương lai của núi sông, của hành tinh, của hiện tượng. Thì cái định đoán tương lai của sự vật hiện tượng á, coi như là không dễ gì có cái sự nhất trí với nhau. về núi, về sông, về đất, về nước, về gió, về lửa. Những cái người mà tính toán dự trù nhận thức không có sự nhất trí với nhau được. Cũng như những cái món khảo cổ, khảo cổ để truy tầm cái nguồn gốc của sự vật mà nó đã có, nó hiện hữu trong thời gian đã qua, thì người này định đoán rằng cái này là nó có 1 triệu năm, người kia nói nó có cỡ 2 triệu năm. Và cái sự định đoán đó là có người nói gần trúng, có người nói không, nghĩa là cách xa, cái khoảng trúng nào giống nhau được. Khoa học bây giờ là khá tốt đấy, nhưng mà cũng không chính xác được. Thời kỳ đồ đá, là thời kỳ đồ đồng, là thời kỳ tiền sử từ đi đó, nói không có trúng chính xác nhau được. Trong đó người ta chấp mắt khác nhau. Và thí dụ như có thuyết là nói rằng là con người từ cái là động vật nó có ra là từ cái gì đó, rồi có thuyết rồi gọi là dưỡng người, rồi có thuyết rồi 8 triệu tới nó người mới được gọi là dưỡng. Rồi cãi cọ cái là cãi cọ lần khăn nhiều lắm, không có nhất trí nhau được. Cho nên là cái sự định đoán nhận thức của con người mà dựa trên hiện tượng đó thì không bao giờ có sự nhất trí nhau. Cũng như các tôn giáo nói chung, nhiều tôn giáo mà tôi vừa nói không bao giờ có sự nhất trí nhau giống nhau được. Còn như mà học đạo Phật mà tôi vừa nói hồi nãy, các vị mà tôi chưa có bật mí đó mà đi vào mà theo đạo Phật, tôi gọi là sâu xa tuyệt học, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất cừ vọng tưởng, bất cầu chân đó. Cái chữ tuyệt học này nó cũng ăn với cái chữ tuyệt học của chứng đạo ca của quyền giác. Cái người mà học đạo mà đến cái đỉnh cao của học, của sự học rồi, nó gọi là tuyệt học, là ta nắm vững. Chẳng những nắm vững về mặt hiện tượng duyên sanh của vạn pháp, mà người ta tham thiền nhập định tư duy quán chiếu, người ta nắm vững cả cái bản thể chân như của vạn pháp nữa. Mà tôi xin nói rõ là hàng Phật tử chúng ta đều có khả năng làm việc đó. Chúng ta có thể nhận thức được về mặt hiện tượng giả pháp, mà rồi chúng ta cũng có khả năng nhận thức rõ kỹ về mặt bản thể chân như của giả pháp, về mặt thực tướng của giả pháp nữa. Nhưng mà cái đó là chúng ta phải tu học. Mà nói tới tu học là phải nói tới tham thiền, tư duy, quán chiếu. Phải tham thiền thì mới có tư duy, mà có tư duy thì dựa trên cái cơ sở tham thiền tư duy đó mà quán chiếu, thì chúng ta mới thấy được bên mặt hiện tượng duyên sanh của vạn pháp là thế nào, là thế nào, là thế nào. Rồi chúng ta quán chiếu được cái bên mặt bản thể chân như bất sanh bất diệt của vạn pháp nữa. Cho nên chúng ta đã để ý là đi sâu vào cái mặt triết học thì nó giúp cái chuyện mà nghĩ lại phân vân, không có định hướng, không có gì cái chỗ nương tựa để mà mình định hướng với cái nhận thức của mình. Thế thì bây giờ tôi nói thế này nha, các Phật tử để ý đây. Bên mặt hiện tượng các vị nhận thức bằng cách nào? Không khó lắm đâu. Và chúng ta chia ra là ba thành phần. Cái thứ nhất là nói về bản thân của con người là một cái loài động vật cao cấp ở trong loài động vật. Mà về con người á thì không có nói nói cái gì chi ly chi tiết nào cũng đều không thấu hết được con người, không tột cùng hết được con người. Nhưng mà có bốn kiểu thôi là nó trọn vẹn hết cả cái kiểu cả cái đời sống của một loài động vật là cao cấp là con người. Thế là con người thì có sanh, có sanh thì có lão rồi có bệnh rồi có tử. Đó là do cái sự soi rọi của Đức Phật, tư duy quán chiếu soi rọi thấy và kết luận tất cả loài động vật, mà loài động vật cao cấp nhất là con người, phải dứt khoát là có sinh ra là có già đi, có già đi là trong cái thời gian có sinh có già đó thì nó có bệnh, trong khoảng thời gian từ sinh tới già đó nó bệnh nhiều thứ lắm, không ai nói được lúc nào nó bệnh và lúc nào nó không bệnh. Thầy thuốc thì coi chẳng qua là bệnh rồi mới coi, chứ còn cái người mà không bệnh đi coi cũng vẫn là có bệnh, chẳng qua là bệnh ít bệnh nhiều, chứ người nào coi cũng có bệnh hết. Cũng giống như người ta nói bói là ra ma mà quét nhà ra rác vậy, không quét nhà thôi chứ quét nhà là có bụi có rác, là không đi thầy bói thôi, đi thầy bói thì nó bói ra ma. Rồi đi thầy thuốc thì không có bệnh tầm kha, không có bệnh nhiều, chứ còn vẫn không bao giờ gọi là trọn vẹn được. Nó có cái này thì cũng có kia, ít nhiều vậy thôi. Người sức khỏe tốt thì nó khỏe nhiều, cái nhiều thì nó ít, cái bệnh ít. Chứ đều là có hết. Thành ra con người thì có sanh thì có già, rồi có bệnh là có chết. Cái đó gọi là chân lý đó. Chân lý là vậy đó. Do vậy cho nên là cái người học đạo người ta sinh ra trong cuộc sống người ta là nó tiến triển là sự già ha, sự già nua đó, người ta không có ngần ngại gì hết đó. Chứ người mà không có học của Phật đó nha, thứ nhất là nói xin lỗi nha, các bà các cô rất là sợ già, các ông thì già thì cũng hơi tiếc đấy. Khi mà nhớ tới nhìn lại mình không còn trẻ nữa đó, thì nhớ lại thì cũng có hơi tiếc. Nhưng mà đều các ông thì ít có sợ già đó. Khi nào nghĩ tới rồi mới nghĩ là mới nhìn lại năm nay mình tuổi mình năm nay già, tóc mình hơi có qua râm, rồi mắt mình bắt đầu là 42, 43 đã đeo kiếng rồi, thì nhìn lại mới thấy mình già. Chứ mà các ông thì ít có sợ già, còn các bà các cô thì rất là sợ già. Nhưng mà cái người học đạo thì già là không có sai sợ. Thậm chí bệnh cái người học đạo là có tư duy, có quán chiếu cũng không sợ bệnh luôn. Bởi vì ta quán được, ta quán mà, ta có quán chiếu mà, ta quán thân bất tịnh nè, quán thọ thị khổ nè, quán tâm vô thường nè, quán pháp vô ngã nè. Mà bắt đầu học đạo là có học cái đó. Cái thân này đó là quán ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi, bắt đầu ta quán sát để cho thấy cái sự không bền chắc của nó. Chữ bất tịnh đây có nghĩa là ngoài cái dơ dái bẩn thỉu tanh hôi, khi mà nó đụng nó trầy nó xẻ nó ghẻ lở vân vân, và nó chứa chấp những cái điều nhơ nhớp, cái chuyện ngoài chữ bất tịnh đó ra, nó còn có cái nghĩa là nó rắc rối nhiều thứ lắm. Nó là nguyên nhân của khổ đau. Thành ra cái người mà học đạo người ta có tư duy quán chiếu, ta thấy cái thân này thì nó là phải có sanh là phải có già thôi. Vì đó là cái thân bất tịnh. Bất tịnh đây có nghĩa là bất bình, bất mãn, bất lương, bất nghĩa, bất như ý. Nhiều thứ bất lắm, cộng lại thành chữ bất tịnh. Cho nên là cái người tu hành người ta không sợ, kể cả bệnh cũng không sợ. Và cái cuối cùng là cái chết. Nếu nó tới cái lúc nó chết người là cũng không sợ luôn. Do vậy mà cái người tu trong đạo Phật ta gọi là cái người tu hành, ta quán được là dựa trên cái cơ sở tứ đế, dựa trên cái cơ sở cái nền giáo lý tứ đế, người ta quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Mà thân này là một pháp ở trong vạn pháp, cho nên nó vô ngã, nó chết cũng không có sao. Vì vậy mà cái chết của cái người tu, người ta gọi là xuất ly tam giới được đó. Sống cũng ra khỏi tam giới, mà chết cũng gọi là ra khỏi tam giới thôi, chứ không có đau khổ lắm. Hàng A La Hán là hết đau khổ rồi. Hàng A La Hán sống thì còn là còn sống, còn đi khất thực vậy đó, còn đi khất thực, còn sinh, còn ăn vậy đó, rồi còn nghỉ ngơi vậy đó, rồi còn sống thì cũng tham thiền nhập định, rồi nghỉ ngơi, rồi đói cũng đi xin ăn, rồi nóng nực cũng đi tắm, lạnh cũng lấy áo mặc. Nhưng mà cái người A La Hán người ta không có đau khổ. Người ta không có đau khổ là bởi cái tấm thân này nữa. Bởi vì ta quán thân bất tịnh rồi, ta quán thọ thì khổ rồi, ta quán tâm vô thường rồi, ta quán pháp vô ngã rồi. Cho nên là sự sống chết đó nó là cái chuyện bình thường, vì nó là chân lý. Nếu anh không chết 30 tuổi thì anh chết 50 tuổi, 50 tuổi anh chưa chết thì 70 tuổi anh chết, 70 tuổi anh chưa chết thì 80 tuổi anh chết. Và lâu hơn nữa là anh 100 đi nữa cũng vậy thôi. Cho nên cái người tu mà đạt tới cái quả là hết rồi, ta gọi là ta dứt trừ được cái ngã chấp, dứt trừ được cái ngã chấp, dứt trừ được một phần lớn về pháp chấp. Cái này nói mà nói vi tế đó thì lâu lắm, nói kỹ lắm, nói nhiều lắm. Đã để là dứt trừ được cái ngã chấp. Bởi vì ta có quán thân bất tịnh, thân này ta thấy là cái thân bất tịnh. Ta quán thọ là khổ, cho nên ta không có ham cái gì nữa hết á. Ta thấy được tâm của anh ta, ta quán cái tâm của ta là vô thường. Ta thấy được là sự vật hiện tượng vạn pháp. Vạn pháp là nói chung là sự vật hiện tượng, ta thấy là vô ngã đó nha. Vì vậy mà ta không có đam mê, ta không có lưu luyến, ta không chấp bắt, ta không có bảo thủ. Ta trừ được kiến hoặc và tư hoặc. Cho nên cái việc mà sống chết ta coi như là cái sự lặng mọc của sóng mòi bong bóng bọt ở trên mặt đại dương vậy thôi. Do vậy mà sự sống chết của người tu hành ta không sợ, chứ không phải là không sống chết, nhưng mà sống chết không có sợ. Không sợ là tại vì chấp nhận, tại vì đạt đến chân lý, đạt đến chân lý rồi tùy thuận chân lý. Cho nên trong đạo Phật có cái từ xứng tánh khởi tu tùy thuận chân lý. Do tùy thuận chân lý mà cái việc sống chết không có khổ. Chấp nhận quá dài. Rồi đó là nói về mặt bên mặt hiện tượng. Còn người ta còn tư duy quán chiếu về mặt bản thể nữa. Mặt hiện tượng thì về giảng pháp nhân duyên hòa hợp nương gá mà sanh, rồi cũng do nhân duyên chia ly tan rã mà diệt. Thế thì bên mặt hiện tượng người ta tư duy, người ta thấy rằng là vạn pháp sinh hay là vạn pháp diệt đó đều là do nhân duyên. Nhân duyên hòa hợp nương gá mà hình thành. mà có ra thì gọi là sanh. Còn nếu nhân duyên nó chia ly, nó tan rã, nó không còn nữa thì gọi là diệt. Như là hiện tượng là vậy đó. Chẳng qua là nhân duyên hòa hợp và nhân duyên chia ly vậy thôi. Thật tư duy là quán chiếu, ta thấy được cái chân lý đó. Còn bên mặt bản thể nó còn một cái chứ không phải là không còn. Cái đó là cái gì? Cái đó gọi là bản thể. Bản thể là cái thể chân thật vốn có của nó, gọi là bản thể chân như. Nó có cái thể chân như của nó. Cái thể chân như của nó như là ví như là nước là bản thể chân như của sóng mòi bong bóng bò. Nó ví như là đất là bản thể chân như của tất cả những cái gì, đồ sành, đồ sứ, đồ gốm, cái gì bằng đất làm ra. Thì do cái tay của người làm ra thì nó thành ra cái lu, cái hũ, cái bình, cái niêu, cái nồi, cái chảo bằng đất. Thì đó là để ví cho cái hiện tượng duyên sanh. Rồi những cái đó, những cái nồi, những cái chảo, những cái siêu, những cái ơ, những cái tả, những cái cà ràng, những cái ăn táo bằng đất đó nó do một cái duyên thế nào đó, nó chia ly nhân duyên ra thì nó hoại đi, gọi là diệt. Nhưng mà tất cả cái đó nó hoại diệt rồi thì nó cũng trở về, nó trở thành là đất nữa thôi. Thế thì đất là để nói lên cái bản thể chân như của sự vật. Rồi cỏ cây hoa lá núi non cũng như vậy, chẳng qua là nó mình thấy cái hình thức nó khác hơn. Chứ cỏ cây hoa lá trong đó kể cả núi non cũng từ nơi đất địa đại mà ra, rồi nó cũng có lúc sinh ra, rồi có lúc tồn tại, rồi có lúc nó dị, rồi nó diệt. Đại cái chân lý của sự vật là cái sự sinh tử của con người, hai chân lý mà đứng về bên đàn mặt động vật của con người ta gọi là sinh lão bệnh tử, mà của sự vật ta gọi là sanh trụ dị diệt. Sanh trụ dị diệt cũng là chân lý đó. Tất cả những pháp gọi là duyên sanh, là hiện tượng sự vật, là cái nào cũng phải trải qua sanh trụ dị rồi diệt. Kể cả hòn núi mà núi cũng có lúc là nó hoại, nó không còn là núi nữa, thì nó không còn núi nữa chỗ này thì nó lại là có cái núi chỗ khác. Cũng như là cái cồn, cái đảo á, nó lấy đất cô dùng đất sụp đất lở này nó đem đi nó làm là cái cồn cái đảo chỗ khác, chứ nó không có mất, bởi vì nó là bản thể chân như. Cái bản thể chân như nó ngộ là vậy đó. Thì đi ra sông Hồng mà coi các cái sông mà nước chảy mạnh như sông Hồng, còn trong miền Nam thì có sông Tiền Giang đấy. Tôi đi thời gian mấy mươi năm mà tôi trở về rồi, sông Tiền Giang mà tôi ở đó, bây giờ tôi về tôi không biết nữa. Bây giờ những cái chỗ mà hồi xưa mình thấy nó mênh mông đó, bây giờ nó nổi cồn lên dài nhiều lắm, đếm không hết, và nhớ không biết, nó lạ quắc với mình. Thế thì cái đó không phải trên trời rơi xuống đâu, mà nó moi cái nó mất ở mấy cái chỗ khác rồi đem lại đó. Cái đó gọi là gì, sự vật nó thay đổi đó. Nó sanh rồi nó trụ rồi nó dị rồi nó diệt, nó dị chỗ này, nó diệt chỗ này, nó đem lại nó sanh chỗ kia. Cho nên là tuy là hiện tượng sự vật đó, nó sanh trụ dị diệt vậy đó, nhưng mà nó có cái bản thể chân như của nó. Là gì làm nó có mất. Giống như là bên duy vật biện chứng, người ta nói là sự vật không bao giờ mất là vậy đó. Bởi vì sanh trụ dị diệt là hiện tượng, lúc có lúc không, lúc còn lúc mất, lúc hợp lúc ly. Nhưng mà rồi còn cái chỗ của nó để nó giữ gìn nó. Nó có cái chỗ giữ gìn của nó. Tôi gọi cái đó là cái bản thể chân như, không bao giờ mất đi đâu được hết. Rồi nói chung là cái vũ trụ là theo đạo Phật á, thì những cái hành tinh, những cái thiên thể, những cái thiên thể, những cái hành tinh, những cái định tinh, những cái giống như là cái quả địa cầu của mình đây vậy đó. Theo nhà khoa học cũng như Phật học nói, nó không phải cái số đếm đã hết được đâu, không có dùng số đếm được. Hằng hà sa số, vô lượng vô biên, bất khả thuyết a tăng kỳ số, nghĩa là con số không nói được. Đại khái là giống như ban đêm mà mình nhìn lên trời đó, nhìn lên trời thấy những cái điểm mà sáng li ti mà mình gọi là sao đó, thì mỗi một cái li ti phát sáng vậy đó là một hành tinh, là một thiên thể, là một cái khối đó, hoặc vuông hoặc tròn hoặc dài hoặc méo kiểu nào đó, mình thấy nó sáng li ti đó. Thế thì cái đó cũng là thuộc về hiện tượng duyên sanh. Do vậy cho nên là những cái hành tinh, những cái thiên thể đó có lúc nó sanh rồi có lúc nó diệt, mà có lúc nó diệt và nó xẹt một lần đó, có nghĩa là nó rơi đi rồi mình do nó tác động vào, nó phản chiếu vào ánh sáng mặt trời mà mình thấy nó xẹt một lần đó, chứ nó là cái đường của nó rớt, nó tiêu diệt, nó rơi đi trong vũ trụ đó. Cho nên là về mặt hiện tượng duyên sanh đó thì nó có như vậy, còn cái bản thể của chân như của nó đó thì nó không bao giờ làm cho nó hoại đi đâu được hết. Cho nên là cái học đạo Phật đó, người ta học về hai mặt, ta tìm thấy cái hiện tượng duyên sanh của vạn pháp, thì nó có sanh, có lão, có bệnh, có tử. Đó là nói về động vật, cao cấp là con người, thì kể chung cả động vật. Thì còn sư quan hiện tượng thì nó sanh, nó trụ, nó dị rồi nó diệt. Sanh ra là nó tồn tại, rồi nó trụ là cái, sanh ra là cái lúc nó mới bắt đầu, nó nhân duyên, nó nương giá, nó hòa hợp, mới có thì gọi là sanh. Rồi cái lúc nó tồn tại thì gọi là trụ. Thí dụ như nó mới sinh ra cái cù lao đó mới sinh ra năm nay 10 năm, và bây giờ bắt đầu nó cao lên, ta bồi dưỡng, ta trồng cây được thì gọi là trụ. Nó trụ tới bao nhiêu chục năm đó, rồi tới cái lúc nó lại bị phá ngược ra lại, nó dời đi chỗ khác. Cái cù lao đó tới lúc nào đó nó bị phá ngược ra lại, thì lúc đó lại gọi là dị. Và nước nó đẩy nó trôi, nó xoáy một lúc rồi là cái cù lao đó lại mất đi, gọi là diệt. Thì nó diệt chỗ này đi chỗ khác. Đại thì thế thì sự vật là sanh trụ dị diệt, còn nói chung cái vũ trụ là thành trụ hoại không. Thế thì đạo Phật, mình học bên đạo Phật đó, mình học bên đó là cái bằng bên mặt hiện tượng của vạn pháp, cũng gọi đó là bên mặt hữu vi của vạn pháp. Mà hệ pháp hữu vi đó, đây nè, hết nghi là cái chỗ hết nghi mà hồi nãy tôi muốn nói với các Phật tử, mà bây giờ tôi mới nói đây nè. Các vị mà tư duy quán chiếu tới cái chỗ đó rồi là các vị không còn nghi nữa đó nha. Các vị nắm tất cả sự vật hiện tượng trên cõi đời này, các vị gồm ở trong một cái chữ gọi là hữu vi pháp. Theo giáo lý đạo Phật là gồm hết thải núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật, nói chung là những cái gì mà con người khái niệm biết được đều gọi chung trong một cái từ là hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp thì đó là những cái pháp đó thuộc về pháp duyên sanh, trùng trùng vô tận, nhân duyên tương quan, tác động nương giá với nhau. Lúc nào tương quan tác động nương giá với nhau, hòa với nhau thì gọi là thành, gọi là sanh. Sanh tức là sanh rồi trụ rồi dĩ diệt đó. Sanh rồi để rồi lão rồi bệnh rồi tử đó. Sanh cũng tức là thành, là trụ, là hoại, là không đó. Thì lúc nào mà gọi là hữu vi đó thì là nó có sanh lão bệnh tử, nó có sanh trụ dĩ diệt, nó có thành trụ hoại không. Nó là hữu vi pháp thì nó vậy đó. Thế thì các chị khỏi nghi hả? Rồi các vị học thêm một câu nữa ha, đã là hữu vi pháp á thì Phật dạy là nhất thiết hữu vi pháp á, thì gì ai nhớ, thì như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lọ, như điện, như dương diệm, như càng phát thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như mười cái ví dụ đó. Đây thế rồi là hữu vi pháp là nó vậy đó, như mười ví dụ đó. Đây là tôi xin nhắc là nha, đây là mình học đạo Phật rồi thì mình phải nói theo đạo Phật, mà đạo Phật dạy vậy là phải học đó, còn không chịu là thôi, đừng có theo đạo Phật, chứ không đạo Phật là phải học vậy. Tất cả gom lại thành ra một cái từ gọi là hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp thì nó giống như mười cái ví dụ đó, phải học thôi. Mà nếu mà chấp nhận cái chân lý đó rồi là sống nhẹ nhèo, sống nhẹ rè, sống khỏe ru. Rồi hỏi như thế, đây là thí dụ như tôi hỏi trên cái bàn thờ hồi nãy tôi nói đó, chỉ lên cái bàn thờ hỏi. Hỏi con ngựa này sao? Có chạy được không? Chạy cái gì? Chạy cái gì con ngựa bằng giấy mà chạy... Hỏi thế là ông bà cho bằng phạt còn không? Nó không còn. Nó không còn, nó gọn nhà. Bởi vì sao? Vì thế Đức Phật dạy rằng là ngủ quẩn giác không? Ngủ ấm vô ngã. Ngủ ấm vô ngã thì sắc ấm cũng vô ngã, thọ ấm cũng vô ngã, tưởng ấm vô ngã, hành ấm vô ngã, sắc ấm vô ngã. Thì khi con người còn sống thì còn thân ngủ ấm, mà con người chết rồi thì ngủ ấm nó tan rã. Đại nào nó tả gì đại nấy, thì tại sao lại còn cái gì nữa được? À, đó là đặt cái vấn đề là Phật tử yêu cầu tôi nói sao tôi không giảng về luân hồi, về vô thường. Đó, luân hồi vô thường là vậy đó chứ. Chứ đòi nói cái từ vô thường hoài chứ. Vô thường là vậy đó. Cái thân quán này nè, nó còn nương giá, nó còn hòa hợp. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, nó còn hòa hợp, nó còn nương giá, nó còn dính bắt với nhau. Thì là còn cái thân gọi là thân, thân con người là thân ngũ ấm. Nhưng mà cái ngày là cái lúc mà nó chia ly, các duyên mà nó chia ly thì nó tan rã, lúc đó gọi là người chết. Mà người chết rồi thì mất rồi mất hết, chứ tại sao lại còn cái hồn lão đâu. Đó là các vị chấp thường đó, chấp thường là sai chân lý rồi đó. Sanh trụ dĩ diệt thì diệt mà phải diệt chứ, diệt sao lại còn. Thành trụ hoại không, không là phải hết chứ sao lại còn. Sanh lão bệnh tử, tử rồi là ngủ ấm nó tả, ấm nào tả về ấm ấy, đại nào tả về cho đại đấy, chứ sao lại còn cái. Cho nên là cái quan niệm chấp như thế là chấp không đúng chân lý, mà không đúng chân lý là tự mình làm cho mình khổ thôi. Còn những cái người mà tu theo thành được a la hán rồi đó, người ta đoạn trừ cái chấp ngã và cái chấp pháp, gọi là ngã không và pháp không. Ta thấy được cái tính không của nó, ta thấy được là khi mà nó tan rã, cái ngũ ấm này tan rã rồi là ấm nào nó trả về cho ấm ấy, tứ đại đại nào nó trả về cho đại ấy, thất đại đại nào nó trả về cho đại ấy. Người ta hiểu như vậy là tâm chúng ta nó nhẹ nhẹ thanh thang ra. Do vậy mà khi mà học đạo là phải học hiện tượng, rồi xác định cái hiện tượng, rồi hiện tượng của giảng pháp là sinh lão bệnh tử. Đó là nói về động vật con người. Còn của sự vật á, thì gọi là sinh trụ dị diệt. Rồi còn nói lớn là cả cái vũ trụ á, thì gọi là thành trụ hoại không. Đấy. Thành ra là
là hướng đến vô vi học đạo chân, mà rồi ra còn phải sâu xa việc học là nhất lần hơn. Việc học là mình học luôn cả vô vi và cả hữu vi. Phải hiểu vô vi, rồi phải tư duy quán chiếu rất kỹ, rất rõ về hữu vi. Hữu vi là con người, là sự vật, là hành tinh, thiên thể, là vũ trụ. Sao xa việc học nhất lần hơn. Cái bản thể chân như á, cái đó không làm sao cho nó mất được hết. Mà cái đó hỏi cho nó là cái gì, là ở đâu, đừng hỏi cái đó. Cái đó đó mà theo kinh Niết Bàn á, Đức Phật dạy cho nó về cái bản thể đó, nó có bốn cái chữ nha. Là về mặt hữu vi á, thì Phật dạy là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Vô thường là như tôi nói nãy giờ đó, thấy con người là có sanh, là có lão, là có bệnh, là có tử, đó là vô thường đó. Rồi về sự vật á, là có sanh, là có trụ, là có dị, là có diệt. Còn cả cái vũ trụ gồm tất cả những cái gì mình thấy biết, hằng hà sa số, bất khả thiết, hành tinh, thiên thể, vô lượng, vô số, vô biên, không dùng con số nó hết được. Bởi vì không gian thì vô tận, mà thời gian thì vô cùng, vũ trụ không có cái chỗ cùng tận. Thì vậy mà nó vẫn luôn luôn là thành, là trụ, là hoại, là không. Thế thì cái đó đó gọi là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Nó chi phối, nó bao trùm cả sự vật hiện tượng hữu vi. Nhưng mà đã là hữu vi thì nó còn có cái vô vi. Tức là đã là có cái có thì nó còn có cái thể không. Đó là thường, lạc, ngã, tịnh. Đấy. Học đạo vô vi, hướng đến vô vi, học đạo chân là vậy đó. Vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là hữu vi pháp. Mà đã có hữu vi thì phải có vô vi, đã có hiện tượng là phải có bản thể. Mà bản thể là thường, lạc, ngã, tịnh. Bản thể chân như là cái thể của hiện tượng giảng pháp, là thường, là lạc, là ngã, là thịnh. Cũng như cái thể của sống bòi mông bóng bọt, sanh diệt diệt sanh. Bốn sống bòi mông bóng bọt, sanh diệt diệt sanh là hiện tượng, là duyên sanh. Mà thể của nó là nước thì không có sanh, không có diệt. Mây đến mây đi, mây có màu xanh, màu vàng, màu xám, màu trắng, mà còn gọi là trời xanh ngăn ngắt, thì cái đó không có màu sắc, chỉ có một cái xanh ngăn ngắt thôi. Mình xanh ngăn ngắt là tại mình thấy gì, chứ kỳ thật nó có xanh là tại vì nó xa quá rồi mình thấy nó vậy. Do cái ảo giác của con người thấy nó cỡ vậy đó, mình gọi nó là xanh, chứ cái đó nó không có xanh. Cái đó để lý cho cái bản thể chân như không đến, không đi, không xanh, không diệt. Còn mây vàng, mây trắng, mây xanh, ráng, màu vàng, màu xanh, màu tím, màu đỏ gì đó, cái cho màu đen sắp xịt để đổ nước mưa ầm ầm mà lũ lụt chết người đó, cái đó là có xanh, có diệt. Còn cái mà một màu ngăn ngắt, xanh lơ, là cái đó không sinh không diệt. Thế thì cái có sinh có diệt nó được đựng, nó được chứa đựng, nó được đùm bọc, nó được giữ gìn trong một cái bản thể không sinh không diệt.
trong các cái pháp vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, nó là cái hiện tượng duyên sanh của thường, của lạc, của ngã, của tịnh. Rồi hướng đến hướng đến vô vi học đạo chân là vậy đó. Cũng như bây giờ đây là mình thương nè, ghét là vui mừng, buồn giận, thương ghét, hơn thua phải quấy, suốt ngày mình đau khổ nè. Giàu nghèo, sang hèn, cạnh tranh so đo nè, chức lớn, chức nhỏ, địa vị nè, quyền tước nè, ứng cử, thất cử nè, đau khổ vậy đó. Nhưng mà trong người của chúng ta đó, nó không phải vậy đâu, nó còn một cái ngon lành lắm đó. Nó còn cái thường, cái lạc, cái ngã, cái tịnh ở trong con người của chúng ta. Cái thường đó là thường gì? Thường vắng lặng. Thường vắng lặng. Chúng ta có cái vắng lặng chứ, có cái tự tánh của chúng ta là vắng lặng lắm đó chứ. Nếu mà chúng ta mình đừng có đam mê cái dục vọng, coi chúng ta có một cái tánh vắng lặng tuyệt vời. Và tánh vắng lặng đó là nếu muốn thí nghiệm đó là phải đi vào hoặc là rừng, hoặc là rừng vắng lặng, hoặc là núi vắng lặng, rừng vắng lặng, hoặc là một cái bãi biển mênh mông mà không có người gần gũi, vắng lặng, rồi sống một cách đơn giản, nằm ngồi nghỉ ngơi đơn giản trong đó. Các vị thấy trong cái đầu của chúng ta mỗi người đều có một cái thể vắng lặng vô cùng đẹp đẽ, nhẹ nhàng vô cùng, không có ứng cử, không có tranh cử, không có thấy hơn thua phải quấy tốt xấu, không có vui mừng buồn giận gì hết ráo, nó nhẹ nhàng vô cùng. Cái đó là cái đức thường mà đố ai lấy cái đó được. Nếu mình tạo cái điều kiện để nghỉ ngơi, để xa lánh, để giải ly, thì cái đức thường đó không ai lấy được hết, mà nó sẽ hiện lộ ra. Và khi mà cái đức thường đó mà nó hiện lộ ra rồi đó, là các vị có cái vui. Cái vui đó không ai giật được, không ai lấy được, không ai cướp được, không ai chia sẻ được. Cái vui đó là cái vui với một tâm hồn thanh thoát. Cái vui với trời, với mây, với non, với nước, với tiếng nước chảy, tiếng lá reo, với tiếng chim kêu, ve kêu giữa hót. Các vị sẽ có một cái vui kỳ lạ mà không cần có các cái thứ nhạc khí, không cần có các cái thứ ca, sàn xê, hay là sàn xì liếu, hay là khổng minh tọa gặp lầu gì đó, tất cả bản nhạc không có, không cần cái đó mà các vị vẫn vui. Mà thế là lạc đó chứ. Cái đức lạc nhấn cứu còn ở trong con người của chúng ta, đó là cái thể vô vi của chúng ta đấy. Chúng ta vui bằng ca vũ nhạc kịch và chúng ta đi coi đó, là cái vui đó là cái vui hữu vi. Mà chúng ta ở trong môi trường hoàn toàn tịch mịch, vắng lặng, êm đềm, chúng ta không có nhạc khí, không có ca nhạc kịch mà chúng ta vui, đó là cái vui không ai đòi được, không ai làm mất được. Thế thì thường có, lạc có đó chứ. Và cái đó nó tự nó là nó còn vĩnh viễn, đố ai lấy được. Bơm nguyên tử mở đi nữa, cái đó của một con người nào đó không bao giờ mất. Chứ là ngã đó chứ, cái đó gọi là ngã đó. Rồi hoàn toàn là không có sự đau khổ nào tác động mình này, nó được gọi là tịnh đó chứ. Thường lạc ngã tịnh có. Thành ra bên mặt hữu vi thì vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Còn mình học, mình đạt tới cái chỗ cái bằng hướng đến vô vi học đạo nhân đó, thì mình hướng về cái điểm thường lạc ngã tịnh mà học. Cho nên sự vật bên ngoài nó có hữu vi, nó có pháp hữu vi, nó có vô vi. Ở trong cái đầu của mình nó cũng có hữu vi và vô vi trong đó. Cho nên cái người mà kêu bằng hướng đến vô vi học, học đạo chân là cái người ta học vô vi để ta đi sâu vào bên nội tâm của mình. Sâu xa việc học dứt lần hơn, dứt hết những cái chuyện, cái chuyện bàn là mặt. Vì bên mặt hữu vi pháp ta không còn nói nhiều, ta dùng một từ là dứt cái hữu vi pháp, như mộng, quyển, màu, ấm, như lộ, như điện, như ba tiêu, như càn khắc, bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, như dân diệm. Vậy là sống rồi. Từ đó ta hướng về vô vi là ta hướng về cái đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh vốn có của mình. Đó là gọi là việc học vô vi, nhàn đạo nhân là vậy đó. Lúc đó là bất trừ vọng tưởng, bất cầu trên, nói theo quyền giác thiền sư. Lúc đó là thấy được cái vô minh thật tánh, tức Phật tánh, vô minh Phật tánh, vô minh và Phật tánh không hai và cũng không phải là một. Vô minh Phật tánh không hai một. Nói hai không trúng. Đố ai tìm nó ra, Phật tánh và vô minh, đố ai tìm nó là cái gì? Cho nên nói là hai thì không được. Bởi vì nó không có, không có cái để đếm mà là sao gọi là hai, là sao gọi là một được. Cho nên vô minh Phật tánh không hai một. Nói một cũng không được, không hai, nói hai cũng không được. Vậy mà, vậy mà có. Nếu không có chánh niệm, không có chánh tư duy, anh sẽ bị vô minh nó tác động, nó quanh hành anh khổ cùng cực, khổ như là địa ngục, khổ như là ngạ quỷ, khổ như là súc sanh, khổ như là người cùng cực khổ. Nếu anh để cho vô minh nó tác động, nó quanh hành thì nó khổ ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu mà tỉnh thức, nếu mà có cái niệm tỉnh thức, nó có cái chánh niệm tỉnh thức kịp thời, thì cái vô minh nó tự mất. Mình đố ai tìm ra còn cái xác của nó là cái màu gì, nó nhỏ, nó lớn, nó rộng, nó hẹp, nó đen, nó trắng, không bao giờ có. Vậy đó mà hãy mê muội là nó tác động, nó hoàn hành kinh khủng. Mà tính tính kia là tự nó mất. Cho nên là quyền giác thiền sư bị cái bài rất là độc đáo. Được học vô vi, nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh Phật tánh, tức Phật tánh. Vọng tưởng mà gọi là diệt vọng, nó là không có được. Vọng không có diệt. Đúng như bữa trước là tôi có nói đó, tùy tầng trục cảnh ngã pháp tôi quạnh sanh, vô minh cứu cánh là vận thần tham sinh si mạng hữu lậu nghiệp. Nó quạnh sanh là nó bất chợt, nó sanh, nó tình cờ, nó sanh, nó xảy đến mà không biết nó từ đâu. Thành ra cái ý niệm gì chấp ngã, gì chấp pháp, về nó khởi để ý niệm về tham sân si đó ha, cái đó kêu bằng đúng quạnh sân. Do vậy mà vô minh Phật tánh không hai một, nó hai không trúng, mà nó một cũng không trúng, hai cái đó đều không có. Hãy giác ngộ là có an lạc, là có niết bàn, là sống với cái Phật tánh. Phật tánh là cái tánh giải thoát, tánh giác ngộ vốn có của mình. Còn cái mình mê thì vô minh nó đến, nó tác động, nó hoành hành, thì mình khổ cùng cực ghê gớm. Cho nên nói hai không trúng, mà nói một không trúng, không hai cũng không một. Do vậy mà mình học như vậy rồi đó, mình tư duy, mình quán chiếu đó, rồi mình giải tỏa được những cái nỗi khổ đau của mình đó, chứ không phải là không đâu. Cho nên là các cái bậc tiền bối người ta vận dụng cái phương tiện, người ta biểu mình niệm Phật là chẳng qua là một phương pháp đơn giản nhất để cho mình, nếu mình đủ khả năng, đủ nhận thức thì mình tỉnh thức á, mình hướng về một câu niệm Phật
là để mình vượt mình đến thức liền, rồi sau đó mình mới quán chiếu sâu sắc gì đó, thiền định tư duy quán chiếu kỹ hơn ha. Còn bằng không là một câu niệm Phật. Cho nên là có những cái chuyện mà người ta giải rất là đơn sơ đó. Tôi biết đó không phải là chân lý, nhưng mà cũng có tác dụng. Người ta biểu là cái lúc nào mà mình bị bấn loạn tinh thần, buồn bực quá đó, mình nhớ thầy mình đi. Người ta dạy biểu nhớ tên thầy đi, là đừng nhẹ nhàng, cái đó có thiệt. Sự thật là không phải ông thầy đó linh thiêng gì hết trơn, nhưng mà đó là phương tiện. Cứ nhớ thầy đi, rồi mình được an lành. Thì đó là cái ông thầy đó, ta giải nhớ thầy. Chứ còn ông thầy mà ta không giải nhớ thầy, thì ta giải nhớ một câu niệm Phật nào đó. Ví dụ niệm Phật A Di Đà cũng được, Phật Thích Ca cũng được. Mà anh trong lúc anh bấn loạn tâm hồn, anh niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, anh đang sắp rầy lộn giữa vợ chồng quýnh lộn ha, quýnh lộn găng ghi gớm, mà bà vợ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, hay là ông chồng nha, niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, là tự nhiên cái đó là tự nó quá giải. Bởi vì lúc đó mình niệm được một câu như vậy, có nghĩa là mình đã tỉnh rồi, tỉnh thức rồi. Chứ không phải ông Phật phù hộ giúp mình, giúp cái giận, cái nóng hay là cái đau khổ của mình. Nhưng mà lúc đó có nghĩa là mình tỉnh thức rồi, mình hết mê rồi. Kể cả niệm cái tên của thầy cũng được. Nếu ông thầy mà mình quý mình mến, mình niệm cái tên ông đó được, kêu cái tên của ông đó được, nghĩa là mình thức rồi. Giống như mình hết ngủ chiêm bao rồi, đã thức giấc chiêm bao rồi, thì cái gì ở trong cái khổ sở gì trong cái cảnh chiêm bao, đương nhiên nó tự mất. Nó vậy đó. Cho nên là cái đó cũng giống như là thầy thuốc, ta gọi là chữa mẹo mà. Anh cần niệm một niệm Phật thôi, hoặc là anh niệm một cái tên của thầy anh, vì thầy mà anh kính quến đó, anh mến đó ha, mà lúc mà anh đau khổ cùng cực cái giữa vợ chồng, giữa cha con hay giữa cha con với cha mẹ, mà đau khổ cùng cực, mình niệm được một câu, kêu tên được một vị thầy của mình, hoặc là niệm một câu Phật. Điều đó để nói lên rằng là mình đang ở trong mộng, thấy những cảnh hãi hùng sợ hãi ghê gớm trong mộng mà mình thức được rồi, tỉnh mộng rồi, là đương nhiên cái mộng mất ngay vậy. Cái ý nó vậy đó. Thế nên là vô minh Phật tánh không hay mộng, mà ngủ quẩn phù hư tích pháp thân. Cái này các vị nào mà thuộc lòng mà chứng đạo ca rồi đó thì cái ý tứ này đó, ý tứ học đạo này là phải học cái đó. Thì tôi đã nói rồi, tôi nói là cái tập Như Quyển, cái tập thơ của Như Quyển thường xưa này là chẳng phi chẳng thơ gì cả. Chẳng phi chẳng thơ gì cả, chẳng qua là Như Quyển thường xưa làm cái vai trò là của cái người mà moi móc rồi dập để xé cái kho tàng tam tạng kinh điển của Phật đó. Mà móc ra được mớ đường, mớ bột, mớ dầu, mớ mè, mớ nguyên liệu để đem ra làm những cái bánh để mà đãi những bậc tử hữu duyên trong cái dịp Tết chơi. Cái công việc này tôi dự trù bắt đầu làm hôm Tết vừa rồi đó. Do vậy mà mình đọc cái bài này nó dính với cái ý tứ của chứng đạo ca, không có gì là lạ hết. Cũng như nó dính với kinh Thủ Lăng Nghiêm không có gì lạ hết, nó từ trong kinh Pháp Hoa cũng không có gì lạ hết, nó từ trong kinh Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm cũng không có gì lạ hết, là vậy đó. Mà nói cái bài này là nó dính với chứng đạo ca. Vô minh Phật tánh không hai không một, bởi vì vô minh Phật tánh tức là Phật tánh, ảo hóa không thân tức là Pháp thân, ở đây ngũ uẩn phù thân tức là Pháp thân. Ngũ uẩn phù thân
chữ phù thanh đó, tức là chữ phù là để nó gồm cái ý là ví dụ cái thân ngũ uẩn này nó giống như là mây nổi lững lờ trôi trên nền trời vậy đó. Chữ phù hư là vậy đó, nghĩa là nó trống rỗng mà nó nổi trôi trên bầu trời giống như mây vậy. Khi mình nói tới chữ phù hư là mình nghĩ tới mây, mây vậy đó, chứ mà máy bay bay vô bay sánh càng vô trong đó không có đụng cái gì hết trơn rồi. Nhưng mà nói là thấy đụng tránh xa một bầu trời nha. Mà khi máy bay bay đại vô trong đó không có đụng cái gì, không có lận cận gì hết đó. Bởi vì đó là phù mà, nó có mà sự thật nó không có, gọi là phù hư. Cái thân ngũ uẩn của mình đây là ví như phù hư vậy. Nó hợp vậy đó chứ mà nó tan rất là dễ dàng. Nó đang sanh đó chứ mà nó đi tới lão tử dễ dàng. Và tử bất cứ là lúc nào. Thì nó ngũ uẩn phù hư tức thấp thân. Câu đó khó đó nha. Bởi vì ngũ uẩn phù hư này là cái hiện tượng dương sanh của pháp thân đó. Cũng như sống bòi mông bóng bọt là sanh diệt, diệt sanh đó là hiện tượng của cái bản thể bất sanh bất diệt là nước đó. Cũng như là mây có sanh có diệt có đến có đi, đó là cái hiện tượng dương sanh của một nền trời ngăn ngắt một màu, không bao giờ ai phá hoại ra được đó. Cũng như là tất cả cỏ cây đất liền trời thân mây nước, núi non ở trên đất đó là thì có sinh có diệt, mà còn cái đất cái quả địa cầu đó thì nó không có chết, nó không có sinh, nó không có hoại đó nha. Dầu có lỡ một vùng đất chỗ này chứ nó đem đi chỗ khác chứ nó không hề có mất đó. Do vậy cho nên là cái thân phù hư ngũ uẩn của mình đây nè là cái điều kiện duyên sanh của pháp thân đó. Mình vẫn ở có cái bản thể chân như thường lạc ngã tịnh của mình như vừa nói hồi nãy đó nha. Dầu ý niệm phân biệt của mình có thương có ghét, có khổ có vui, nhưng mà ngoài cái đó ra mình đi sâu vào nội tâm của mình đó, thì mình còn có một cái thể thường lạc ngã tịnh bất sinh bất diệt đó. Cho nên là cái thân ảo hóa này cũng tức là pháp thân đó. Cái này phải thiền này nha, phải học thân thiền tư duy mới thấy. Còn bằng không thiền dở thì thấy không sâu, mà không thiền thì không bao giờ thấy được, không bao giờ biết được. Thì tôi thì hy vọng rằng là các Phật tử tạo cái cớ, tạo cái duyên để mà tập tư duy quán chiếu, tập thiền định để nhận thức chân lý, để cho cuộc sống mình nó có nhẹ nhàng. Thì đệ tử Phật là phải làm như vậy, phải cố gắng học như vậy. Xin chúc các vị Phật tử gần xa tinh tấn và tinh tấn hơn lên, rồi chúng ta sẽ được cái sự an lành hạnh phúc theo lời Phật dạy.